Số vấn đề ở trên mạng cũng như cái trang Phật giáo Việt Nam của cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ban truyền thông thông tin nói về giới luật mà vấn đề sai, nhớ nha, thành chúng ta phải chỉnh trở lại. Cái này là rất quan trọng đối với cái vấn đề luật giới luật của Việt Nam, Phật giáo Việt Nam á, sai không thể chấp nhận được, nó ngoài cái luật cho phép nha, cái này mình phải lên tiếng. Tại vì nó sai nhiều quá, cái sai hoàn toàn là sai, mình phải lên tiếng về vấn đề Ba La Di, cái thiên Ba La Di á, cái này là cái mà có trách nhiệm, có bổn phận mình phải là chỉnh lại. Thành về cái môn luật mới mình lại thấy là nó rất là khó chứ không phải nó dễ, nếu không học không nghiên cứu thì không thể nào mà nó là những cái căn bản, hay là cái này những cái phần cái căn bản mà nó sai. Chứ sai những cái mà chi tiết giá giới mình không nói. Nhớ là cái này rất là quan trọng, vấn đề mà mạng mạnh Phật Pháp thì đưa ra đã có những cái câu hỏi sai trong này nó nhiều, nhưng mà cái mà không đáng nói lắm, có một số trong này đáng nói thầy mới là đưa ra. Cái này trên danh nghĩa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban truyền thông và thông tin của giáo hội trung ương đưa ra, nó trật nói vấn đề giới luật không à. Nhờ có cái này thì hỏi trong này thì rất nhiều, thì ví dụ như nó là thế nào là ngũ giới của cư sĩ tại gia, rồi tham thiền có cần tụng giới không, rồi tại sao nói chưa thọ giới thì không được học giới, như vậy mà phạm luật không, sở dĩ Đức Phật chế định giới luật cũng là căn cứ theo luật pháp nhà nước, ví như giới Ba La Di cũng bằng như luật tử hình của nhà nước phải không. Hỏi rất nhiều trong này, như theo giới luật tội Ba La Di, tội tứ khí bị bước bỏ ngoài Phật Pháp, nhưng con còn nghi điều này, trên danh nghĩa tội Ba La Di của tỳ kheo là làm rồi mới phạm, còn về giới Bồ Tát tội Ba La Di khi khởi niệm là có tội, vậy xin thưa chỗ làm có khác nhưng chỗ thọ tội báo có đồng hay không, nếu khác thì danh nghĩa phải khác, nếu đồng thì chắc chúng con không thể lãnh nổi thọ nổi với Bồ Tát. Này mấy cái này trả lời cái tạm tạm thôi chứ chưa có chính xác lắm, nhưng mình không cần nói, chỉ những cái câu mà thầy thấy không hỏi tu sĩ Phạm Ba La Di có thể sám hối được không, là hỏi cho chính xác vậy. Rồi đáp sau khi Phạm Ba La Di phải trong nửa tiếng báo cho tăng đoàn, tăng đoàn mới hứa khả cho sám hối. Nhưng chưa phải như thế thì nhất định được sám hối. Nhưng chưa phải như thế thì nhất định được sám hối. Vì theo pháp Yết Ma, muốn sám hối tội Ba La Di phải đủ, phải 20 vị tỳ kheo. Người xin sám hối phải săn sóc 20 vị đó trong nửa tháng về cuộc sống hằng ngày cho đầy đủ. Nếu 20 vị đều cảm thấy người đó thành tâm muốn sám hối, đồng ý cho sám hối thì mới thành lập được. Nếu trong đó có một vị không đồng ý cũng chẳng thể tổ chức sám hối. Nên cái này luật mới nè, mới chế ra đó. Rồi trong này cũng có nêu trật nè. Hỏi như trong giới luật khi phạm các điều như tăng tàn, xả đọa, bách chúng học, phải hội đủ 20 vị tăng để tác pháp yết ma cử tội. Nếu không đủ thì chẳng thể giải tội được. Như vậy đối với chúng con tập khí cần thô, những điều này luôn luôn tái phạm, đời nay thì không có nhân duyên, không có phương tiện, cũng như không có tăng đoàn hòa hợp để giải pháp cử tội, vậy chúng con có thể sám hối được không? Câu hỏi là vậy. Rồi là đáp à, có thể được. Cũng như ba cấp trì giới, nửa tháng Bồ Tát là cấp phổ thông, cấp thứ nhì là thiền giới, cũng gọi là định cộng giới, có thiền định tức là giới. Cấp thứ ba là lậu tận giới, tức là đã chứng quả tập khí dứt sạch, tự nhiên chẳng phạm thì không cần giữ giới, đã có giới rồi. Hỏi trong hành giả tham thiền, nhiều vị cho rằng tham thiền chẳng cần học giới luật, nhưng con tự xét bản thân từ khi thọ giới đến nay chưa dự pháp hội nào giảng về luật đối với danh chủng tánh tướng khai giá trị phạm giới luật, con chẳng thông suốt. Đáp: khi khỏi học giới luật là không đúng. Thiền sư Bát Sơn đã kiến tánh, còn đi thọ giới tỳ kheo làm sao nói là không học giới luật được. Bất cứ pháp môn nào đều lấy giới luật làm căn bản. Phật giáo tồn tại nơi thế gian là do giới luật. Nếu không có giới luật thì Phật pháp không còn ở thế gian. Thì cũng như người đời vậy thôi. Nhưng nếu người quyết tử tham thiền thì tự nhiên hợp với giới luật, thì tất cả đều ở trong tâm mình. Thì nơi này cũng trúng. Tôi đã từng nói chia sẻ giới luật với Hòa Thượng Luật Sư Thích Huệ Hưng, Hòa Thượng Kim Cương. Bởi do tôi nói thông suốt về giới luật, quý vị cứ tưởng là luật sư. Thật sự tôi chưa từng nghiên cứu luật, tôi chỉ được hành theo tham thiền thôi. Nhưng tất cả giới luật đâu phải ở ngoài tâm, nên nói hễ tâm thông thì thuyết thông, tất cả đều thông, vì tâm sẵn đủ, tất cả đều khắp thông gian. Nói về cái này, nói về cho thiền thì mình không có bác được. Về tội Ba La Di bằng như tội tử hình, còn tăng tàn, tàn có nghĩa là tàn phế, chưa phải chết, thuộc tội thứ nhì, còn giữ được tỳ kheo. Người phạm Ba La Di lẽ ra không được sám hối, nhưng nếu trong nửa giờ đồng hồ lập tức báo cho tăng đoàn thì tăng đoàn mới có thể chấp thuận được. Nếu quá nửa giờ thì không được sám hối. Thì cái này luật mới nha. Rồi cái sao trả lời về tánh giới: nếu đã phạm thì có tội phá giới, nếu cho thọ giới cũng phải có tội nhân quả. Vậy phá giới sám hối có thể hết, ví như tội phá giới Ba La Di phải đọa vào địa ngục 9 triệu năm, hễ sám hối là hết. Còn tội nhân quả thì không thể sám hối được nhân quả này. Đó là những cái mà mình mổ xẻ về cái liên quan Ba La Di. Nhưng mà cuối cùng cái trang này á, cái trang mà hỏi giới luật này á, thì để đằng sau cuối cùng đấy, thiền sư Thích Di Luật. Phải chăng là cái này có thiền sư Di Luật viết? Thầy nói không phải. Di Luật là bên thiền. Thiền là thượng Di Luật chết rồi, cái là gần 20 mấy năm rồi. Nó thiền mà thiền thoại đầu, thiền tổ sư gì đó. Thì bây giờ cái này là trích ở đây, hoặc giả là cái người đưa vô, chưa hẳn là cái thiền sư Di Luật lại viết cái này. Tại hoặc vì Hòa Thượng Di Luật là người tu thiền, không có liên quan đến giới luật hết á. Nên là cái này họ để vô như vậy. Thì bên này cái mình phải xét lại. Thì giờ đưa ra cái buổi học nay mình bàn cái này. Mà là hỏi tu sĩ Phạm Ba La Di có thể sám hối được không? Cái đó là cái câu hỏi chính đó. Sau khi Phạm Ba La Di phải trong nửa tiếng báo cáo cho tăng đoàn, thì cái này không có luật, không có nha. Thì mình thấy cái trường hợp thiền nó đề căn cứ tất cả cái giới này, mấy thầy mấy cô thấy à, tất cả các bộ luật nha, tất cả các bộ luật là phát xuất từ Bát Thập Tụng Luật. Cho thời Đức Phật sau nhập Niết Bàn, kiết tập lần thứ nhất tại hang Tấn Bát La giữa 500 vị đại A-la-hán, thì bộ Bát Thập Tụng Luật sau này 100 đến 110 năm mới có ra là những cái bộ luật. Ví dụ như tứ phần của Đàm Vũ Đức, ngũ phần của Di Sa Tát, thập tụng của Tát Bà Đa, cho tới Mộ Ma Tăng Kỳ, hay là Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hộ Bộ Tỳ Na Gia, những bộ quản luật đó. Nhớ quản luật là mình gọi là đại luật, mình học đây là học cái giới bổn. Còn quản luật nó là giờ, ví dụ như luật tứ phần gồm 60 quyển của Phật Đà Giá Xá Trúc Phật Niệm, dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn, đó là gồm 60 quyển. Đây mình học cái phần giới bổn của ngày nào soạn ra, của ngày Đạo Tuyên soạn ra, 250 giới cái phần giới chính. Còn những cái phần giải thích sau này chung trong đó gọi là đại luật. Hòa Thượng Đổng Minh dịch ra đó là cái tứ phần, hay là ngũ phần 30 quyển, thập tụng 61 quyển, Căn Bản Thiết Nhất Thiết Hộ Bộ Ni Gia của ngài Nghĩa Tịnh dịch ra 50 quyển. Thì tất cả các bộ Hà Ma Tăng Kỳ thì không có một bộ nào mà cho Ba La Di sám hối. Nhớ kỹ, mình lại phải nắm căn bản ở phần đó cho đừng mình ấy ở đây nó trật đi. Ba La Di là dịch từ Ba La Di Ca của tiếng Phạn, phiên âm ra cái âm á, phiên âm là Ba La Thị Ca, là từ Ba La Di Ca mới phiên âm là Ba La Thị Ca rồi mới dịch ra tiếng Tàu. Nhớ dịch ra tiếng Tàu là tiếng Tàu á có cái tám nghĩa. Thứ nhất là đoạn đạo, là cái người đứt đạo. Thứ hai nữa là cực ác, là không có ác nào mà hơn cái ác này. Thứ ba là tha thắng, tu để mà thắng phiền não, thắng ma, vào nó ma thắng mình. Thứ tư là biên tội, bỏ ngoài biển Phật Pháp. Thành biên tội này trong luật ưa, ví dụ ngoài biển không chứa thay chết, biển cả không chứa thay chết, thì đoàn thể tăng già không chứa người phạm giới Ba La Di này. Nói rõ ở thứ tư á. Thứ năm nữa là đọa phụ xứ, là rơi nơi không vừa ý. Thứ sáu là thối một, là không có phần. Một trong bốn quả tinh văn không có phần, tất nhiên là trong một đời này không ra khỏi ba cõi. Dầu có sám hối ăn năn cỡ nào hay là gì nữa, không ra khỏi ba cõi, tất nhiên không chứng được A-la-hán. Chứng A-la-hán mới ra ba cõi. Nếu mình chứng đệ tam quả cũng chưa ra khỏi ba cõi, sanh vào cái cõi sắc giới, cái cõi trời thứ 13, 15 của cõi sắc giới mà thôi, của A-la-hàm á. Mà A-la-hàm thì chưa ra ba cõi, phiền não còn, chưa chứng A-la-hán. Nhớ, nó xác định rõ ràng. Thêm một nghĩa nữa là đọa phụ xứ, hay là thối một cái gì nữa hả, vô dư, không cách nào. Tám nghĩa đủ phải không? Không cách nào mà nó là giải quyết cho vấn đề mà sám hối. Nên cái nghĩa mình thấy nó đoạn đầu, người đó bị chặt đứt đầu rớt xuống làm sao mà cứu sống nữa, không có cách nào. Thì người ta nói là cái giới này không có nói sám hối, thinh văn không đề cập sám hối ăn năn, không cho sám hối, không cho hối cải. Nhớ cái chỗ này, thinh văn là bất khả hối, bất khả sám. Thinh văn tới đây bế tắc. Còn trường hợp là thiền nó đề đó là Phật phương tiện mở ra, mở ra nhưng mà ta không coi là một tỳ kheo như pháp. Nhưng mà giữ học tỳ kheo là tỳ kheo học hối, tỳ kheo học pháp tỳ kheo mà thôi, chứ không phải là tỳ kheo. Thành kết luận của bốn giới, tám giới ta đọc rồi mới kết luận lại, người phạm một trong bốn điều này giống như khi chưa thọ giới, mà người phạm rồi cũng như vậy. trước khi thọ giới là không phải tỳ kheo, mà sau khi phạm đầu cũng không phải tỳ kheo nữa. Nhớ cái chỗ này, đó là bất khả hối bất khả sám. Thì trong này mới nói là phạm ba la di phải trong nửa tiếng báo cho tăng đoàn. Trong này tôi nói là không che giấu, không cách đêm. Nhớ không cách đêm, mà trong luật có nói rõ. Ví dụ như phạm 5 giờ phạm ba la di rồi 6 giờ mặt trời mọc là thưa với tăng cũng không cứu được. Nhớ ngay trong một ngày đó mà thôi, 24 tiếng trong vòng đó. Thì ở đây thì thôi nó mới thì nó nửa tiếng thì sao cũng được. Nếu mà nó nửa tiếng thì tiếng đồng hồ cũng cho ai ra. Thì nó trật. Ta nói trong ngày liền lúc đó, phải mình dùng cái từ. Còn nếu trong này nó nửa tiếng báo cho tăng đoàn thì như vậy tiếng đồng hồ thì không báo được. Có nửa tiếng đâu, cái này cũng mới nè. Tăng đoàn mới hứa khả cho sám hối không được. Tăng đoàn này không ai mà cho sám hối tinh văn. Ta bất khả hối bất khả sám rồi, không nói là sám hối được. Trường hợp hiện nay đề là ăn năn hối cải tự ổng, chứ tăng đoàn nào không cho. Không cho ăn năn hối cải, nhớ. Ông tự ổng ăn năn hối cải. Rồi là Phật mới là cho ổng giữ học tỳ kheo. Là không tính trong số tỳ kheo, giữ được hai cái yết ma, đó là yết ma Bồ Tát và tự tứ thôi. Thành ra ví dụ rất là rõ ràng. Như người bị đứt đầu, như cây cao cây dừa mà chặt ngang, như tảng đá vỡ làm hai, như gì nữa, cây kim xuất lỗ, như lá vàng lìa cành. Coi như là trong luật mà đưa ra những cái ví dụ đó không cách nào. Như lá vàng lìa cành không bao giờ, lá vàng mà lìa cành rồi mày xanh dính lại cành không bao giờ có. Như tảng đá bể rồi thì không bao giờ mà liền lại được. Nó đã bể rồi, dầu có keo gì dán mấy nó cũng có cái tỳ vết. Như kim xuất lỗ không dùng cho đâu được. Như cây cao, cây dừa chặt ngang, hay cây thốt nốt, hay cây đa la vậy đó, thứ đó nó không có tựa. Như người bị đứt đầu, nó là ta ví dụ rõ ràng không có chỗ nào mà sử dụng được. Mình xác định là cái chỗ mà nó sám hối nó không có được. Ta bất khả hối bất khả sám, cái từ của trong luật là bất khả hối bất khả sám. Trong này nó tăng đoàn mới hứa khả cho sám hối thì cái này trật, trật từ đầu đến cuối. Nhưng chưa phải như thế thì nhất định được sám hối. Tất nhiên là phải trong vòng nửa tiếng rồi tăng đoàn hứa khả thì được sám hối, còn không được thì nhất định là không cho sám hối. Vì theo pháp yết ma muốn sám hối tội ba la di phải 20 vị tỳ kheo, trong luật này không có là phạm giới tỳ kheo này yết ma là không có 20 vị tỳ kheo. Không biết họ có là lầm qua tăng tàng hay không biết. Đây xác định là phải 20 vị tỳ kheo. Người xin sám hối phải săn sóc 20 vị đó trong nửa tháng. Cái này cũng mới nè. Nếu cái này là những người mà có tiền có đồ dễ dàng mua sữa mua đồ săn sóc cho mấy ông thầy, 20 vị này cũng đủ sức thì cũng có thể là mua được cái tàu đó. Nhớ không, có cái này là trong luật chưa đề cập, không bao giờ đề cập. Vì theo pháp yết ma muốn sám hối tội ba la di phải 20 vị tỳ kheo, người xin sám hối phải săn sóc 20 vị đó trong nửa tháng về cuộc sống hàng ngày cho đầy đủ. Nếu 20 vị đều cảm thấy người đó thành tâm muốn sám hối, đồng ý cho sám hối thì mới thành lập được. Nếu trong đó có một vị không đồng ý cũng chẳng thể tổ chức sám hối. Mới này nó chật là cái này cái mới mà đưa ra. Minh đệ là thấy cái này là tắc hại rất lớn đối với cái nền luật học của Phật giáo. Nếu như vậy thì họ không sợ, nó đâu có sợ. Cái này là với điều kiện là chịu khó, là có tiền ăn năn hối cải. Mà đây ta nói là bất khả hối bất khả sám, cái ba la di này không chấp nhận được nha. Cái này là sai, sai hoàn toàn trong đó. Thì cái này mình nói lại là cái điều để nói lên cái câu trả lời này là cái đáp này nó trật, trật trong luật tạng dính vào đó. Đây là nói về phương diện thanh văn. Còn nếu nói với Bồ Tát thì cái việc nó khác. Đây ông này cũng trả lời về cái phương diện thanh văn. Thì nói là thinh văn thì bất khả hối bất khả sám, không cách nào. Chỉ có cái là giữ học tỳ kheo mà thôi. Nhưng mà giữ học tỳ kheo, cái này cũng để phải nắm cho kỹ. Giữ học tỳ kheo là cho tỳ kheo học lại bốn ba la di, học những gì tỳ kheo đã mất, nhưng mà không được là tỳ kheo như pháp. Đó đối với những người mà ăn năn hối cải, những người mà không muốn rời pháp phục này, đó là cái sự an ủi của Đức Phật mà thôi, chứ trong luật không cho phép. Nó không cho phép mà kêu mà là làm mới trở lại, phục giới trở lại, không có. Nhớ, ở trong tỳ kheo, ngồi sau chót tỳ kheo, được ngồi trên xe di, mặc y phục tỳ kheo, là không được làm 35 việc. Cái người này mất hết những cái quyền lợi gì của tỳ kheo hết á, mất hết, không có cái gì. Cái này là cái phương tiện Đức Phật thương xót mà mở ra như vậy thôi, cho mình xác định là cái này nó rõ ràng như vậy. Đó là về Ba La Di. Đó thì là cái này đối với cái vấn đề Ba La Di của Bồ Tát á, thầy nhắc lại cái này nói cũng rất nhiều. Bồ Tát thì có mở ra con đường cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Nhớ, thấy hảo tướng. Mà thấy hảo tướng như vậy á, tại vì thường thường phạm Ba La Di Bồ Tát phạm, tỳ kheo cũng vẫn phạm. Ví dụ như bốn giới trọng, dâm sát đạo vọng thì Bồ Tát phạm này tỳ kheo cũng phạm. Ở đây là nói những người mà tỳ kheo Bồ Tát á. Mà nếu như vậy thì thinh văn không cho sám hối, bế tắc ở chỗ này. Bồ Tát Đại Thừa mở ra con đường cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Thì xác định lại của Ngài Trí Húc ở trong Bộ Trùng Trị, nếu mà thấy hảo tướng như vậy, được thọ giới Bồ Tát và lắc giới trở lại. Cái giới Bồ Tát không mất, đã mất rồi thấy hảo tướng thì được hoàn trở lại. Rồi là ta hỏi thêm, vậy được tỳ kheo Bồ Tát hay không? Thì ta trả lời là không được tỳ kheo. Cái này tỳ kheo ta không cho sám hối, chỉ Bồ Tát cho sám hối mà thôi. Thì có được trở lại là được Bồ Tát mà không được tỳ kheo. Nhớ chỗ này. Rồi thậm chí người đó mới hỏi thêm, vậy được Sa Di Bồ Tát không? Ta nói cũng không. Mà trong này có chỗ được sám hối thì được Sa Di, không mất với Sa Di thì trong này cũng có. Cư sĩ mà thôi, năm giới mà thôi. Tại vì người xuất gia Sa Di cũng là cấm cái giới dâm. Nên là cái này mình xác định là rõ ràng. Chỉ là Bồ Tát cho sám hối, đó là do tinh thần mở rộng của Đại Thừa. Cái này phải xác định rõ nha. Bây giờ nếu mà thầy nào mà có siêng hay viết một cái bài để trả lời trên mạng thì có thể đăng hai nơi. Một là cái trang giới luật, giới luật của đây. Thầy có mở ra cái trang gọi là giới luật. Đó là cái trang đây. Hay là gửi cái trang nhà của Minh Thành, chùa Minh Thành nó đăng tải lên trên này. Để mà là những người nghiên cứu luật hay những người hậu học đâu biết rõ cái chỗ này cái sai. Chứ mà cái này thì rất là tai hại đối với Phật Pháp. Mà nếu viết như vậy thì vấn đề nên viết rằng là nói kỹ về cái giới Ba La Di, những cái từ bất khả hối, bất khả sám mà có tám nghĩa như vậy, từ Ba La Dị Ca, tất cả những bộ đại luật dẫn ra từ Ma Tăng Kỳ, căn bản thứ nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia, hay là ngũ phần, tứ phần, thập tụng, không một bộ nào mà có cái trả lời bằng cách này. Không có vấn đề mà nói là nửa tiếng là phải sám hối, 20 vị tăng hậu hạ đồng ý này kia nọ thì không có. Cái này hoàn toàn không dính dáng vào trong luật tạng. Nhớ cái chỗ này về cái phần căn bản. Cái này phân tích là rõ cái này để đưa lên mình giải tỏa những cái người mà hiểu lầm cái chỗ này. Đó là mấy vấn đề là có viết một cái bài đã viết cho thật kỹ, phân tích thật kỹ về cái Ba La Di này cho tất cả mọi người mà nói về nghiên cứu luật họ biết. Đó là cái này rất là tai hại đối với vấn đề giới luật. Như ở trong này nói, sở dĩ Đức Phật chế định giới luật cũng là căn cứ theo luật pháp nhà nước, ví như giới Ba La Di cũng bằng như luật tử hình của nhà nước, phải không? Phật tử vi phạm luật pháp của nhà nước tức vi phạm giới luật của nhà Phật. Đó là do Đức Phật muốn sự hoằng pháp đến nước nào cũng được hoan nghênh. Tỳ kheo có bốn giới Ba La Di và tỳ kheo ni có tám giới. Tội Ba La Di cũng bằng tội tử hình của nhà nước, nhưng tội tử hình của nhà nước có sự tử thập, còn tử hình bên nhà Phật chỉ là kiếp này không được làm tỳ kheo nữa, coi như vị tỳ kheo đó đã chết. Nếu xin sám hối mà được chấp nhận, chỉ giữ được Sa Di. Cái này cũng trật đó nha. này không có ba la di là cũng không có giữ được cái sự sa di. Nếu sám hối không được thì luôn cả sa di cũng không còn, phải đợi kiếp sau mới bắt đầu lại. Thì cái nếu mà nói sa di này là cũng là trật, là cái nào nó mất mất hết ta nó trước khi thọ giới, thì là cái này xuất gia nó không có. Đó là cái giới về ba la di. Mình đợi có ba la di có chỗ nào thắc mắc không? Chỉ duy nhất là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới hay là Đại Thừa mới cho phép vấn đề là sám hối bằng cách là bao nhiêu ngày đó rồi lại bao nhiêu lại đọc cái kinh gì đó, cái đó là việc của Đại Thừa. Thinh văn không đề cập tới. Thinh văn là bất khảo sám. Thinh văn nó là đoạn đầu. Đoạn đầu. Mà cái Bồ Tát thì nó là phương tiện vì lòng từ bi cho ăn năn hối cải sám hối với điều kiện thấy hậu tướng dùng khó lắm. Thời này mà nó là phạm ba la di rồi để thấy hậu tướng khó. Ngàn người chưa được một, triệu người chưa được một đâu. Là chúng thấy không được đâu. Mấy vấn đề nào mà nó là xuyên á thì nên có viết một bài đó rồi có thể đưa lên thầy thầy coi, đăng ở trên mạng á. Mình bây giờ tại vì cái lớp học mà mình không lên tiếng này, cái đó là cái lỗi rất nhiều đối với mình. Rồi có là điều thứ nhất là ba la di nè. Thì cái điều thứ hai, trong cái này nói những cái giới nhỏ mà đây cũng làm sai nữa. Hỏi như trong giới luật, khi phạm các điều như tăng tàn, xả đọa, bách chúng học, phải hội đủ 20 vị tăng để tác pháp biết ma cử tội. Nếu không đủ thì chẳng thể giải tội được. Ha, cái này căn bản nó cũng trật rồi nha. Đây là chỉ xài tăng tàn thôi, chứ xả đọa bách chúng học thì đâu có vụ mà 20 vị tăng để tác pháp biết ma cử tội. Không có. Nếu không đủ thì chẳng thể giải tội được. Như vậy đối với chúng con tập khí cần thô, những điều này luôn luôn tái phạm, đời nay thì không có nhân duyên, không có phương tiện, cũng như không có tăng đoàn hòa hợp để giải pháp cử tội. Vậy chúng con có thể là tâm sám được không? Đáp, có thể được. Nó trật chỗ này. Thinh văn không có mà tâm sám. Nhớ chỗ này. Nếu có tâm sám á thì phải Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa đó là tác pháp sám về sự, rồi là thủ tướng sám và vô sanh sám. Là có ba cái đó, đó là của Bồ Tát. Còn này phải là sám hối trước tăng. Nhớ, thinh văn là sám hối phát lồ trước tăng, không thể tự mà là sám hối được. Cũng như ba cấp trì giới thì cái này ông nói về cái bên thiền. Bên thiền mà nghiêng về ngày Duy Ma Cật, tội tánh vốn không, hay là định cộng giới, đạo cộng giới. Thì về cái phương diện đó là không phải về cái thinh diện nói về thinh văn. Là chúng nhớ ở chỗ này. Là thinh văn nói về vấn đề mà sám hối về cái sự tướng phải trước tăng. Trước tăng thì ông này mới trả lời có thể được, cũng như ba cấp trì giới nửa tháng Bồ Tát là cấp phổ thông. Cấp thứ nhì là thiền giới, cũng gọi là định cộng giới. Có thiền định tức là có giới. Cấp thứ ba là lậu tận giới, tức là đã chứng quả, tập khí dứt sạch, tự nhiên chẳng phạm thì không còn giữ giới. Giữ giới đã là giới rồi. Người đắc đạo gọi là đạo cộng giới, cũng như hành giả thâm thiền muốn giữ được nghi tình không mất thì chẳng có phạm. Đối với vấn đề sám hối bởi do tâm tạo thì phải tâm sám như bài kệ tụng tùng năm khởi tương tâm sám á. Thì cái này nói về bên thiền là nói về bên tâm á. Thì cái này là cũng là đứng về phương thiện để nói thôi. Còn mình xác định lại, nếu mà sám hối thinh văn như phạm tăng tàn, trong luật cũng nói vì cái sĩ diện mà bạch trước tăng, nói tội danh tội chủng thì đó nó hổ thẹn, thì có thể là tự thệ sám hối ngày này qua ngày khác được không? Trong bộ Trung Trí nó nói rõ ràng. Ngài Trí Húc ngài mới nói rằng là tại sao không vì sĩ diện để giữ giới đừng cho phạm, mà đã phạm rồi vì sĩ diện mà không chịu làm cho nó sạch. Ngài có nói cái chỗ đó. Thì giới thinh văn xác định lại thì không thể, nhớ, không thể đem tâm ra mà sám không có hình tướng, phải là dứt tăng. Từ 5 giới, 10 giới, 2 đến 250 giới phải phát lồ trước tăng. Cái này có thể mình xác định rõ ràng. Thì chỗ này anh cũng là trả lời sai, là nó không có phương tiện. Trong này là lấy lý do là nói là trong khi phạm các điều từ tăng tràng thì 20 vị tăng để giải tội, chứ không 20 vị tăng tác phí ma cử tội cũng trật. Cái chỗ này vấn đề đấy là trả lời là như trong giới luật, khi phạm các điều như tăng tàng, xả đọa và bách chúng học thì phải hội đủ 20 vị tăng để tác pháp yết ma cử tội trật. Cái chỗ này vô trật nè. Còn bên tỳ kheo ni là giữa hai bộ tăng, mà hai bộ tăng khi tỳ kheo ni phạm tăng tàng xuất tội là giải tội, nó qua 15 đêm mana đỏ rồi là giải tội, phải đủ hai bộ tăng, một bên 20 vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, xác định nắm kỹ cho đó đừng có lộn nha. Còn nếu mà cử tội tỳ kheo ni cho sám hối mà cho ăn năn hối cải 15 đêm mana đỏ thì phải giữa hai bộ tăng, đủ hai bộ tăng để mà cử tội một tỳ kheo ni phạm tăng tàng. Mà hai bộ tăng như vậy không cần 20 vị, mà khi xuất tội phải đủ 20 vị tỳ kheo giữa hai bộ. Bên ni nhớ vô này. Còn bên tăng xuất tội tăng tàng phải đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh mới xuất tội tăng tàng được. Cái này anh quơ cả đám luôn á, nào tăng tàng, nào xả đọa, nào bách chúng học, phải hội đủ 20 vị tăng để tác pháp yết ma cử tội đi trật. Chỗ này anh trả lời cũng trật nữa, nếu không đủ chẳng thể giải tội được. Thì cái này dành tăng tàng mà thôi. Như vậy đối với chúng con tập khí cần thô, những điều này luôn luôn tái phạm, đời nay thì không có nhân duyên, không có phương tiện, cũng như không có tăng đoàn hòa hợp để giải pháp cử tội, vậy chúng con có thể đem tâm sám được hay không? Thì cái này, nếu mà nó là xả đọa, nhớ nếu mà xả đọa là phải có tăng từ 4 vị tỳ kheo trở lên xả những cái vật mình dư thừa mới đến tăng để mà xin sám hối về cái tội đọa. Đó là 30 pháp xả đọa và 90 pháp đọa. Rồi nếu ba vật đề như vậy là phân ra làm hai. Nếu ba vật đề mà cố ý thì giữa sám hối 4 vị tỳ kheo, 3 vị tỳ kheo hay là 1 vị tỳ kheo, đó là về cái tội đọa. Còn bách chúng học này có thể đối với một người hoặc giả là tâm niệm, chứ không cần phải 20 vị này. Còn đây nói là phải đủ 20 vị tăng thì cái này rất khó. Nếu mà phạm đi tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề hay đột kiết la hay bách chúng học đây là hầu hết là chúng ta đều có phạm, là nó có phạm. Có phạm thì coi như đủ 20 vị tăng, cái này thì người này nó khó phải. Đủ 20 vị tăng như vậy thì chắc chắn rằng ta nói là tập khí còn thô nè, những điều này luôn luôn tái phạm. Thì cái này cái lý do để nói như không có nhân viên đủ phương tiện như vậy thì có thể là có thể tâm niệm sám hối họ đưa ra, nhưng mà không được. Nhớ cái này mình xác định cái giới của thinh văn thì luôn luôn lúc nào sám hối trước tăng. Nhớ phát lồ giữa tăng hay là phát lò giữa một người hay một người mà sám hối, cái đó mình xác định lại, chứ không có thể là thành mình nói thinh văn không thể tự thể thọ giới. Trong những cái điều này cũng có trật cái những cái điều đó mà sau này cũng không có quan trọng nào đưa qua. Nhưng nói như thinh văn mà không có người thí dụ như là thọ giới như vậy thì tự thể thọ giới được không có. Mới để phải xác định rõ giới thinh văn không thể tự thể thọ giới, không có cho phép. Tự thể thọ giới này là giới điều kiện Bồ Tát giới. Trăm dặm ngàn dặm không có pháp sư được tự thể thọ giới. Nhớ cái chỗ này là không có. Ngũ giới cũng vậy, có thọ là thọ, không thọ trước tỳ kheo mà thọ với mười giới được, sa di được. Chứ không thể ngũ giới là truyền cho ngũ giới không được. Có ông thầy ở bên Úc á, ông cũng là tu xuất ra, là ông cư sĩ mà là tới ngày là truyền ngũ giới, ông cũng lên ông ngồi truyền, mấy ông kia kéo xuống, bên kia ở bên nước khác rồi ông qua anh thấy vậy anh kéo xuống, nó không có được. Ông là ngũ giới mà ông truyền cho ngũ giới cái gì? Nó phải truyền là tăng, tối thiểu là sa di truyền cũng được, người xuất gia phải truyền cho ngũ giới, chứ không thể nói là tự thể thọ giới không được. Chính xác là mình nói lại là thinh văn không được tự thể thọ giới trừ Bồ Tát giới. Trừ Bồ Tát giới là chúng nhớ đó là mình xác định. Còn đây nó có thể được thì không được, đó là phạm giới rồi, là tự để mình sám hối thì cái thinh văn không cho, Bồ Tát thì cho mà sinh gia không cho. Đó mình xác định là cái điều đó. À, thêm cái điều nữa là tậu ba di bằng như tậu tử hình, còn tăng tàn, tàn có nghĩa là tàn phế chưa phải chết, thuộc tậu thứ nhì còn giữ được tỳ kheo, thì nó trúng là ba la di thì mất rồi, chứ là tậu tử hình, còn tăng tàn thì còn được tỳ kheo. Người phạm tậu ba la di lẽ ra không được sám hối, nhưng nếu trong nửa giờ đồng hồ lập tức báo cáo tăng đoàn thì tăng mới có thể chấp thuận, nếu quá nửa giờ thì không được sám hối. Thì cái này mình cũng chấp nhận cái đoạn này nha. Quá nửa giờ thì không có thể sám hối, còn lập tức trong vòng nửa giờ thì báo cho tăng đoàn thì tăng đoàn có thể chấp nhận cho sám hối. Thì cái này thinh văn thì là cái thinh văn nói cái chỗ này nó trật, là trật cái chỗ này. Hay còn cái tài liệu lấy ở đâu mà đó là ví như tạo phá giới ba la di phải đọa địa ngục 9 triệu năm, ông bớt người ta nhiều quá, 921,60,000 năm bằng cõi trời tha hóa tự tại là 16,000 năm cõi trời tha hóa tự tại. Thì cái tướng thiên dương một ngày một đêm, tướng thiên dương bằng với 50 năm, rồi tướng thiên dương đau lợi thì coi như là 100 năm, dạ ma là 150 năm, cho đến tha hóa tự tại dường như là 250 năm hay nhiêu đó. Thì lấy như vậy mình nhân lên 16,000 năm của trời tha hóa tự tại thì ra 921,60,000 năm. Rồi là đâu là ông lấy cái tài liệu nào bỏ ra còn có địa ngục có 9 triệu năm thôi. Thì cái là mấy cái đó mấy cái sai nhiều lắm nha. Đó là những cái phần sai căn bản, như trong này cái phần sai chi tiết thì cái này là không có quan trọng thì không có đề cập nhiều. Còn cái phần Bồ Tát giới, đồng hỏi ông trả lời nè. Muốn thọ giới Bồ Tát có nên học giới trước rồi thọ sau được không? Kính bạch thầy, con muốn thọ giới Bồ Tát nhưng con chưa hiểu Bồ Tát giới như thế nào, con có thể học giới trước rồi thọ giới sao được không? Kính xin thầy giải đáp dùm. Điều này đáp là trong luật không cho phép, bởi có những lý do sau đây. Một, khi chưa thọ mà học giới trước thì có thể Phật tử thấy giới luật quá khó, nên Phật tử lại dễ thối thất tâm bồ đề, không dám lãnh thọ. Không lãnh thọ tất nhiên Phật tử không có gìn giữ, do đó đời sống có thể buông lung phóng túng hơn vì không có gì kèm thúc. Chính đó cũng là nguyên nhân làm cho Phật tử không tiến bộ trên bước đường tu hành tiến đến đạo quả giải thoát. Hai, khi học giới rồi có thể Phật tử lại khinh chê phê bình những ai đã thọ giới mà lại giữ không tròn, đó là sinh cái tâm cống cao ngã mạn, cho mình không hiểu tự đắc cao ngạo khinh thường kẻ khác, gây thêm tội lỗi thật không ích lợi gì. Thứ ba, sau khi thọ giới Phật tử thấy cần học hỏi để hiểu và cố gắng gìn giữ cẩn thận, nhờ đó mà Phật tử mới tinh tấn tu học, tăng trưởng giới thân huệ mạng và thăng tiến trên đường giác ngộ nhanh hơn. Vì Phật tử sợ tội nên mới chuyên tâm học hỏi gìn giữ đạo tâm, có học trước mà không thọ, đôi khi Phật tử là sinh tâm khinh thường giới luật và mang thêm cái tội dạch lá tìm sâu, tự cao tự đại. Chính vì biết rõ tâm bệnh của chúng sanh nên Phật cấm một vị sa di không được trộm lén nghe hay đọc giới luật của thầy tỳ kheo hay Bồ Tát giới. Một khi đã lén nghe thì sau này sẽ không được thọ. Lén nghe rồi còn bị Phật cấm, hà tất chi lại học giới trước sau, là học trước. Do đó nếu Phật tử muốn thọ để tiến tu mau được giải thoát thì nên thọ giới rồi sẽ học giới luật sau. Đó cũng là điều rất tốt mà rất đúng theo thứ lớp thọ học mà trong giới luật Phật đã nêu ra. Bởi những lẽ đó mà trong luật Phật tổ không cho chúng ta học trước là như thế. Thì cái này nó cũng trúng một phần đó. Nếu mà dựa vào cái giới thinh văn á thì nó sẽ được, mình có thể chấp nhận theo tinh thần của Bắc truyền chứ không có đúng theo tinh thần giới luật của Nam truyền. Là thường thường là nó cái giới luật thì công truyền giống bí truyền, mà tại sao cũng một giới đó mà bên kia bên nguyên thủy họ cho coi mà bên đây mình không cho coi? Đó là có lý do riêng của mỗi phái. ra với mỗi cái nơi. Nếu như hôm trước thầy nói, nếu mà nguyên thủy thì rất cung kính một vị sư, một người xuất gia như Phật tử không bao giờ dám chỉ trích hay là nói xấu hay là chỉ lỗi. Đó là cái vấn đề của người nguyên thủy. Thành họ cho Phật tử coi, coi để bảo vệ cái ông sư đó. Thì cái đó là cái cũng hay. Nhưng bắt truyền thì quá gần gũi cái hàng Phật tử đi. Thành người Phật tử coi rất thường mấy thầy, họ dám chỉ trích mấy thầy, nhục mạ mấy thầy cách này cách khác. Cái đó là nên không cho coi, cũng có cái lý do. Thì trong này ta hỏi cái giới Bồ Tát, cho ta không hỏi giới Thinh Văn. Nếu giới Thinh Văn thì theo tinh thần của bắt truyền thì có thể không cho coi trước để họ, thì cũng có thể khả dĩ mình chấp nhận được theo tinh thần của Ngài Hoằng Tán. Nhưng mà này ta hỏi thọ giới Bồ Tát nên thọ học giới trước rồi sao mới được thọ được hay không, thì đằng này nó không thì mình thấy chưa trúng lắm nhớ. Cái giới Bồ Tát là khi chết rồi thì không mất giới, còn giới, không phải tận hình thọ của Thinh Văn. Thành ta không thọ đời này nhưng mà ta đã có giới rồi, nên khi thọ gọi là quân pháp chứ không gọi là tân đắc, là chúng nhớ. Thành cái người mà chưa thọ giới Bồ Tát vẫn có giới Bồ Tát, ta coi ta có thọ được hay không, phát tâm Bồ Đề ta làm nổi hay không, cái điều đó nó cần. Còn nếu mà ta cho thọ như vậy á, mà ta còn chưa có ăn chay trường được nè, chưa phát tâm Bồ Đề, thì là làm sao mà ta thọ rồi sao ta xả được. Thành cái giới Bồ Tát này mở rộng, trong luật không cho phép thì cái này phải nói về Thinh Văn này được. Thinh Văn thì có khả dĩ mình chấp nhận, có bắt truyền. Còn nếu mà nói cái giới Bồ Tát trong luật không cho phép thì chưa có, chưa có cái chỗ này. Thành ra đó là nên mấy thầy nó rộng là giải tỏa cái chỗ này. Là nếu Bồ Tát được học giới, được coi giới trước, trước khi thọ, thì người ta có sẵn trong đó mà. Đời này ta chưa thọ, chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng mà trong con người ta có sẵn cái giới Bồ Tát trong đó, nhiều kiếp trước đã trở lại đây, không mất. Thành thọ giới từ thân này đến thân thành Phật khoảng giữa, tất nhiên là cái giới Bồ Tát nó không mất. Đó là cái chỗ này trở lại cũng chưa có trúng lắm. Nó có những cái vấn đề đó mới để nên coi kỹ, rồi chúng ta là có thể là hiểu. Có cơ hội này thầy phân tích cho kỹ trong một phần đó, là trả lời rất nhiều vấn đề mà chuyên vấn đề cái trang giới luật không á. Nha, thì gặp mà những cái đó thầy sẽ nói ra hết rồi này, chúng ôn lại là biết mình nhận xét rõ về cái ba la di. Trong giới luật thì bất khả có khả sám, không thể mở điều này được. Đó là cái này, cái mà nó là nó rất tai hại đối với truyền thông như vậy, nó cực lắm nha. Thầy nói cái Phật pháp là hiểu nhất là giới luật, mà giới luật ta căn cứ vào trong ba la di là cái điểm chính để giữ cái đoàn thể tăng già. Mà nếu như vậy thì có thể là rất là tai hại vậy cho vấn đề Phật pháp giới luật, thì mình phải lên tiếng thôi. Đó, nhưng mấy anh em nào nếu có làm xuyên thì viết những cái bài đưa thầy coi rồi đăng lên trên mạng nha. Trên mạng đó mình phân tích kỹ cái này cho dân chúng họ biết, cho họ lấy là họ nhầm trong cái giới luật đi, mà không biết căn cứ vào đâu nữa. Tiếng là 20 vị tăng họ xác định là không biết nữa. Nhớ không cách đêm, cái từ nói là không cách đêm. Hồi ví dụ ta nói rõ ràng là ví dụ như mặt trời chưa mọc, phạm rồi đợi mặt trời mọc mới sám hối thì coi như là không cho học hối, tuy nhiên là cách đêm. Đó là cái đó mình xác định rõ về cái giới Thinh Văn đó vậy. Thành ra là khó, mà là đại chúng nhớ mình nắm cho nó kỹ, chứ họ nhắm chừng họ nói hoặc chả nói rồi nó căn cứ. Mình nói giới luật thì phải căn cứ vào trong luật tạng, mà cái phần nào thuộc về Phật khai và phần nào Phật không khai. Nhớ không, mà mình xác định rõ ràng là về cái tánh giới thì Phật không khai đối với Thinh Văn, tại bản chất nó là ác, Phật không bao giờ khai, đụng tới bị nhân quả. Mà chỉ Phật khai cho cái hàng Bồ Tát mà thôi, chứ không khai cho hàng Thinh Văn, đó thuộc về tánh giới. Còn cái giá giới là mình di du, có thể là phương tiện, là phương tiện cái giá giới mà thôi, chứ không có phương tiện cái tánh giới được. Xác định rõ ràng. Rồi hôm trước thầy cũng trình bày nó tại sao mà Thinh Văn coi như là khắc khe, không mở, không cho sám hối. Thinh Văn không cho sám hối nên mà thấy rõ ràng Thinh Văn, tại vì bản chất Thinh Văn là quyết định một đời này là nhập Niết Bàn. Nhớ, trong một cái đời này nhập Niết Bàn. Còn nếu không nhập Niết Bàn được thì trở về thế gian phụng sự cho chúng sanh. Nó rõ ràng trong một đời này chứ không có đời thứ hai. Ta là tận hình thọ trong một đời này. Mà Bồ Tát sở dĩ cho sám hối là Bồ Tát quan niệm nhiều đời. Đời này làm chưa xong tiếp tục đời sau nữa, tiếp nấu nữa. Đó là cái quan niệm của cái Bồ Tát, nên là bị vấp ngã rồi tiếp tục đứng dậy đi. Đời này rồi thì qua đời sau tiếp tục đó, tiến lên nữa. Đó là nhiều đời nhiều kiếp như vậy đến với Phật quả mới là xong việc cuối cùng. Cái điểm chính của Bồ Tát đó là từ thân này cho đến thân thành Phật. Còn là thinh văn là từ đây đến cuối đời phải giải quyết vấn đề mà sanh tử đưa ra nhập niết bàn. Thành cái đó nên thinh văn một đời này mà thôi. Nên mà nếu có phạm thì coi như không cách nào mà giải quyết được, sám hối được. Rồi đại chúng nắm kỹ về cái phần đó. Thành người ta nói cái tánh giới là nó có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian. Nhớ không bao giờ khai về vấn đề đó. Thành chúng ta không thể một cái phương tiện nào, hoàn cảnh nào mà chúng ta khai cho cái giới ba la di, nhất định là không được. Nhớ không có cảm tình nào chỗ nào mà cho họ sám hối, không được. Hoặc ví dụ như rất là chính xác, rất là chính xác, như lá vàng liệt cành làm sao vàng trở lại nữa. Nói như cái cao cái dừa mà chặt ngang như người mà đứt đầu làm sao mà sống được, không cách nào. Nhớ là Phật ví dụ rất là thực tế, nó rõ ràng như vậy. Mấy cái đó vấn đề không bao giờ mù mờ những cái vấn đề đó nha. Nói ai nói nhất định là không chấp nhận được, họ nói sai thôi. Chưa ai dám nói ba la di cho sám hối, nhớ không ai dám hết đó. Và tuyệt đối cái vấn đề đó, nó là mình không có thể mình nói sai vào cái vấn đề đó được. Là những cái giới khác là di du, cái hoàn cảnh xã hội đó là cái giá giới, tùy theo giá giới đó có thể mình mở rộng cho về cái phương diện địa phương này địa phương kia chẳng hạn. Ví dụ như nó là đại thừa phải ăn chay, nhưng mà ví dụ như mình nói dùng Tây Tạng, cái dùng mà ở bên Tây Tạng đó là biệt trên núi tuyết không có một cây cỏ gì sống được á, bắt buộc những lạc ma nó phải ăn cái khô trâu vắt. Mà ta nuôi trâu đó là ta phơi khô, rồi là tới đó để mà sống, mà để sống mà hành đạo tu hành nó phải ăn cái đó mà thôi, chứ không có là cơm gạo, không có là gì hết. Nhưng mà đến những cái đó là cái phương tiện, đến những cái nước mà có đầy đủ rồi như qua Trung Quốc hay chỗ nào đó thì không có vấn đề mà ăn khô trâu vắt nữa. Đó là cái giá giới, có thể là mình khai phương tiện mình khai thôi. Còn những cái câu hỏi mà là trong cái này đó là Phật tử cúng cho hai sư cô nhà họ không ở nữa, rộng rãi 300 thước vuông, hai sư cô thỉnh bốn thầy bốn tỳ kheo ni ở trú xứ khác về nhà đó kết đại giới và giới trường rồi ở, có được không? Hay phải đập bỏ nhà đó xây thành chùa mới được kết giới trường và cương giới đại giới? Thì bây giờ cái nhà ta có thì chỗ nào cũng vậy, đâu có cần đập như vậy. Hay mà cái đó xưa nay ta không có kiết giới nữa rồi thôi, bây giờ mình đâu có cần giải giới. Nhớ còn cái nào mà cái chùa cũ mà mình nghi ngờ không biết có kiết giới hay không, biết có giới hay không trụ trì trước á, mà kêu mình về giáo hội ta mời mình về trụ trì, rồi coi như là mình không biết có kiết cương giới hay không, không quá khứ mình không biết, thì nó giải giới, giải giới mới kết trở lại. Còn này cái nhà ta cúng cho mình như vậy thì bốn vị tỳ kheo ni thì về cái kết đại giới và cái giới trường tùy theo cái chỗ nào đó. Hay thí dụ như nhà mà có hai tầng lầu thì mình lấy cái tầng nào thờ Phật lấy đó làm cái giới trường, rồi ở dưới đó làm cái hộ trường hay gì đó thì khỏi có cần mà đập bỏ là lấy không được. Nó có sửa lại thì sửa cái mái rồi ra vẽ cái tịnh thất hay cái chùa tùy theo, chứ không cần mà đập bỏ nguyên cái nhà đó xây trở lại. Còn nếu mà có mình muốn làm chùa xây cái chùa lại có tiền thì đập bỏ xây cái chùa thì cũng không ngại gì. Cái việc đó là không có liên quan đến vấn đề mà kiết giới. Nhớ cái chỗ này. Cách đây mấy năm con thọ giới tỳ kheo ni ở quê nhưng không được thanh tịnh. Vậy bây giờ con xin thọ thính giới tỳ kheo ni lại có được hay không? Khi thọ lại con có phải xả ba y giữa chúng tăng xong mới thọ lại, hay chỉ là tâm niệm xả giới và ba y là được? Cái này tùy theo nha. Mà nếu mà nó mình ở quê mà thấy cái đàn giới là mình thọ không được thanh tịnh thì tất nhiên mà có nghi là không đắc giới. Đại chúng nhớ nha, mình cảm thấy mình đàn giới nó không thanh tịnh thì mình coi như là thọ giới thì chắc chắn là bản thể tỳ kheo ông ni không phát sinh rồi, không có rồi. Mình còn nghi thì không đắc giới. Thầy này thầy nói đắc giới nó ba nhân tố rất quan trọng, là giới sư thanh tịnh, giới tràng trang nghiêm và phát tâm dũng mãnh. Mà trong cái đàn giới đó mình nghi, mình không đắc giới, không thanh tịnh thì không đắc giới, chắc chắn rằng là giới thể Bồ Tát nó không đủ để phát sinh. Dầu đó là giới sư thanh tịnh, đàn tràng trang nghiêm, mà mình không phát tâm vọng mãnh, là mình nghi ngờ cái của mình, hoặc chẳng nghi ngờ hàng thập sư không thanh tịnh, thì chắc chắn rằng giới thể không phát sinh. Cái giới thể nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. Nếu mà nó có dễ thì mình đâu phải là một tỳ kheo, hay một tỳ kheo ni như pháp, vô tác giới thể không phát sinh, không thành cái bản thể tỳ kheo. Thì cái dễ khi thọ lại cái từ thính giới này nó không có nha. Tại thính giới này thành hậu đưa ra thính giới, thầy khai tử cái chữ thính giới. Thính giới là nghe lại, mà nghe lại cái giới thì cái đó thuộc về nghe cái giới tướng, chứ đâu phải nghe là cái giới tánh. Nhớ nghe lại là dùng cái lỗ tai nghe 8 ba la di, nghe 250 giới, 348 giới mà thôi. Đó là nghe cái tướng chứ không nghe cái tánh. Còn mình thọ lại thì cái Bồ Tát giới thể này là cái giới thể, là cái tánh giới, nó phát sinh cho mình thì không có thể gọi là thính giới được. Không thể đem cái lỗ tai này mình nghe ta đọc là cái đó là thính giới không được. Thính giới là trong từ, trong luật nó không có vụ thính giới. Thì cái đàn giới kỳ rồi là thầy cương quyết là không cho vấn đề mà thính giới. Thính giới có nghĩa là họ thọ lợi thì được chứ không có vụ mà thính giới. Thính giới thì ví dụ như 60 tuổi được thọ, 61 tuổi thì họ tha thiết quá muốn thính giới là nó không phải. Nếu mà có hợp pháp thì 60 tuổi, 61 tuổi Đức Phật cũng cho thọ, nhưng mà trái nội quy của tăng sự trung ương, là nội quy tăng sự trung ương căn cứ vào luật tứ phần là thọ đại giới tỳ kheo, tỳ kheo ni không quá 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lại, văn bản của giáo hội. Nhưng mà trong luật là Phật có nói thêm là quá 60 tuổi không cho thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tuy nhiên, trên đây là đàm vô đức nha, đàm vô đức của tứ phần. Tuy nhiên người đó hơn 60 tuổi mà ngồi đi đứng không nhờ người dìu đỡ thì cho được thọ. Cái này là tứ phận. Nhưng người chưa đủ 60 tuổi mà bệnh hoạn nhờ người dìu đỡ khi đứng ngồi thì cũng không cho thọ giới. Là nhớ đàm vô đức có nói rõ, nói Đức Phật nói qua 60 tuổi không cho thọ, nhưng mở ngoặc ra là còn mạnh khỏe sáng suốt thì quá 60 tuổi cũng được cho thọ giới. Còn chưa đủ 60 tuổi bệnh hoạn cũng không cho thọ giới. Nhưng mà nội quy của tăng sự xác định cứ nói chung là quá 60 tuổi cho thọ giới. Nên kỳ đàn giới năm 2013 tại đây á, thì thành phố mở ra cái đại giới đàn, chính thầy và mấy thầy ở trong ban tăng sự đi lên thưa Hòa Thượng Trí Tịnh, trong luật như vậy là 60 tuổi có cho thọ hay không. Thì Hòa Thượng mới nói là trong luật quá 60 tuổi không cho thọ, trong luật chỉ nói vậy thôi. Thì đằng này mới thưa Hòa Thượng là quá 60 tuổi là nào, 61 tuổi là cũng quá 60 tuổi, mà 69 tuổi cũng sẽ quá 60 tuổi, bây giờ xác định lại. Thế đằng này mới yêu cầu Hòa Thượng ký vô trong đó viết rõ ràng là từ 61 tuổi không cho thọ. Cái mức đó mới dễ, cho nó quá 60 tuổi thì đâu có biết 60 tuổi quá là bao nhiêu. Nhớ nó rõ ràng như vậy. Thì là trên văn bản của nội quy tăng sự là quá 60 tuổi, qua 60 tuổi rồi thì không cho thọ. Cộng lại còn trong vòng 60 mà 61 tuổi là không nhận hồ sơ. Đó là trên cái văn bản. Thành ra đây là rất quan trọng về cái thọ giới. Cái đàn giới thì kỳ rồi cái đại giới đàn của thành hội có thể là thành công mỹ mãn. Trong tất cả hồi đó tới bây giờ thầy truyền là hàng cá 40-50 cái đàn giới, cả miền Tây, miền Đông. Nhưng mà đàn giới kỳ rồi coi như là hài lòng nhất về phương diện của thập sư, phương diện mà truyền thọ là chúng nhớ. là ai có thọ những cái đàn giới năm nay thấy rất là mỹ mãn. Về vấn đề mà cái giới thể là xác định rõ ràng, cái ban tổ chức cũng hài lòng về cái đàn giới kỳ này coi như là hoàn toàn thành công về cái vô tác giới thể của giới tử. Nên đó là cái mà rất là quan trọng về cái vấn đề mà giới sư thanh tịnh, đàn tràng trang nghiêm, giới tử phát tâm dũng mãnh. Trừ cái giới tử không phát tâm dũng mãnh, cái đó là việc riêng thôi, còn tổ chức của người ta là coi như là đầy đủ dự ý. Thì trong này hỏi thêm là khi thọ lại con có phải là xả ba y giữa chúng tăng hay xong? Thì cái ba y là cái tướng thôi, chứ mình đâu, lúc đó đâu phải tỳ kheo thiệt đâu, thì đâu có cần. Thì bây giờ cái này là bỏ vấn đề thính giới nha, có thính giới. Nếu mà nghi ngờ như vậy thôi mình thọ lại cho chính xác là một vị tỳ kheo như pháp nè. Chỉ vậy là có vị cạo tóc một tháng ba lần hoặc bốn lần như vậy có bị tổn phước không? Thì thích đâu cạo đó cho tổn gì, đâu có gì đâu mà tổn. Có khi mỗi ngày mỗi cạo, có gì giặt y mỗi tháng một lần, có gì ba tháng giặt một lần, hay giặt y nhiều lần có bị mất phước hay không? Là thấy dơ thì cứ giặt, chứ còn không dơ thì để ba tháng giặt một lần đâu có sao, hay là mà một năm giặt một lần cũng đâu sao. Thức ăn khô để trong phòng nhưng có màn chăn ngang chỗ ngủ, vì chùa hẹp không có chỗ để tủ kệ nơi nhà bếp, không có kho chứa đựng các thứ, vậy có phạm hay không? Thì bây giờ mình nếu mà nó mình kết tình trù tình khố thì nó có phạm. Nó tình trù tình khố là mình có ngăn ra, dầu đó là tấm màn cái ranh giới thì mình có kết thì không phạm. Còn nếu mà không kết thì cái đó là dầu có tấm màn chung ra nhưng mà sợ không có phân biệt ra thì có là cấm tỳ kheo ni ngủ chung với những cái thức ăn như vậy. Nên thì đó là những cái việc liên quan lên cái giới luật. Nên thì mấy thầy mấy cô học cũng có nên hỏi những câu hỏi nào mình nghi ngờ trong phương diện của luật học đó, thì cái đó nó quý nha. Thì cái kinh nghiệm của những người mà đi qua những bậc là tiền bối nha, thì mình biết là cái giới mà từ cái tiếng Phạn gọi cái sila đây. Sila là cái bờ rào, bờ tường, là cái ranh, là ngăn chặn. Có nghĩa là cái sila nó có nghĩa là cái điều kiện hay là cái tướng để mà ngăn chặn, hay là cái điều nào tốt và cái điều nào không tốt để mình biết, để mình giữ. Thì cái sila đứng trên phương diện tướng nó nhiều hơn, hay là nói về tránh duyên để chúng ta giữ về cái phần giới. Mà cái tránh duyên á, thì nếu mà tránh cái tướng không thì chúng ta chưa cũng khó, khó cả một đời tu hành mà xuất duyên chạm cảnh gì cũng khó. Là nếu mà nó kinh nghiệm của người đi qua muốn giữ giới cho trọn vẹn cách này cái khác, một mặt tránh duyên đó là phải bắt buộc à. Thì như Đức Phật nói là hàng tỳ kheo hành đạo phải lúc nào thấy mình là cái người mà đang gánh cỏ khô ngang hầm giữa đối với cái người khác phái, cái đó đối tượng á, thì cái đó là tránh duyên. Mà cái tránh duyên đó là chỉ được một phần ngoài thôi, nhớ cái phần ngoài. Còn mà cái quan trọng hơn nữa, đồng thời luôn luôn mình tránh duyên, mặc ở trong mình lo mình cạo gọt những cái mà tập khí nhiều đời, tránh duyên trong một cái đời hiện tại. Còn nếu mình tu hành, mình sám hối, mình ăn năn, mình tư duy, mình quán tưởng, mình dụng công á, nhờ những cái thần lực của kinh điển, của trì chú hay là của dụng công của mình, thì nó bào mòn những tập khí. Hai cái nếu mà đại chúng mình sử dụng được hết á, thì chắc chắn mình được thành công lớn. Là miên mật mà mình có giữ giới tướng á, mà cái ở trong tâm mình không có cố mà để dụng công thì cũng là chưa có trọn vẹn. Một ngày nào đó có thể cái hoàn cảnh nào đó rồi nó khởi lên. Nếu mà nó là giữ cái giới tướng không, cũng giống như câu chuyện mà hồi xưa mà học Sa Di á, ông thầy dẫn cái đệ tử ở trên núi xuống mà dưới chợ đó, nó không biết là người đứa con gái là nó là ai hết mà ai chỉ trên rừng thấy cọp không à. Thì ông chỉ con đứa cô gái là ông nói là cọp, cọp này nó dữ hơn cọp ở trên núi nữa. Nhưng rốt cuộc nhỏ kia nó cũng là thương cọp và dữ dưới này, nhớ. Nó đó là gì? Thần chỉ cái tướng mà không chỉ về cái tánh. Không chỉ nó là bào mòn tập khí của nhiều đời, cái đó rất quan trọng, để chúng rất quan trọng đó. Mình miên mật, mình giữ giới thì đó là nó tốt rồi, nhưng mà chưa đủ. Mà cái quan trọng hơn là làm sao mà dụng công sống cái nội tâm, đào và mình bào mòn, mình sám hối về cái tập khí những nhiều đời của mình vào trong cái quá khứ đó. Hay là sao cho nhẹ được cái đó, thì cái cảnh ở ngoài của mình nó mất đi, hay là nó bớt đi. Thì cái tướng này, cái tánh nó phải nó đi đâu với nhau. Cái tướng là chỉ ở ngoài thôi, còn ở trong thì ấy, mình đâu có là trong một cái đời người trên cái đường tu hành đâu có dễ giàu gì bằng phẳng hết. Nhớ, ít có ai bằng phẳng hết á. Nào cảnh, nào duyên, nào kia kia nọ. Có khi bây giờ thì ví dụ như là thầy nói là thầy nhốt chúng ở trong này, từ cổng trở vô không cho ra, thì thời gian mà không cho ra thì chắc chắn là thanh tịnh à, không có tiếp xúc. Mà một thời gian nào đó chẳng hạn đi ra khỏi cổng thì cái nhất tập khí của mình nhiều đời vô nó trổ vậy, gặp cái cảnh cái duyên như vậy nó khó. Thầy nhớ rằng cái đó là cái hai mặt, đó là thực tế về cái vấn đề mà nói thầy về cái chuyện hành trì á. Giữ giới không là giới tướng không, nó chưa đủ, chưa đủ năng lực để kèm giữ mình trong cái đời này cho tu phạm hạnh trọn vẹn. Nhưng mà muốn được trọn vẹn như vậy thì phải là làm sao ngoài cái thời gian mình tránh duyên ra rồi, mình còn phải là có cái thời gian sám hối rồi tụng kinh rồi là quán tưởng như thế nào đó chẳng hạn, để bào mòn cái tập khí mình nhiều đời. Cái đó phải cái tự lực, mà vừa tụng kinh trì chú nhờ cái tha lực. Chứ bây giờ mình nói là cái giới tướng mà mình giữ không thì chưa trọn vẹn. Thì quán sát như là cái ông Sa Di đó, thấy chú Điệu nó thấy nó là tập khí của mình nhiều đời nhiều kiếp nằm ở trong này, chưa có cơ hội để nó thành ra trong cái giới thứ tư là đại vọng ngữ trừ tăng thượng mạng. Tại vì những cái vị tỳ kheo ở trong rừng trong núi là không có cảnh duyên, tưởng lầm là mình đã xong việc, đã chứng ngộ. Nhớ, không có cảnh duyên nó không khởi. Rồi khi mà có cảnh duyên rồi mình khởi lên rồi coi như là nó tính là phạm giới. Cái đó là cái rất quan trọng. Tới chủng tử mình trong này là còn rất nhiều tập khí, nhiều đời nhiều kiếp, mà mình làm sao diệt được ở trong á, thì cái đó là cái nền tảng chính của một cái người mà giữ giới cho trọn vẹn cái đời tu hành của mình. Ở ngoài chỉ là cái tướng ở ngoài, nó là gìn giữ cái tướng ở ngoài đó, cái hàng rào ở ngoài thôi. Thì cái đó cái cần cho mình để phải nên để ý cái đó nhiều, hai mặt đánh cả hai mặt như vậy. Cái mặt ở ngoài tránh duyên, mặt ở trong nên là tập như thế nào mà cho luyện tập chính mình là bớt những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp, đó là rất quan trọng. Thì coi như là nó có người hỏi đại giới đàn trí đức vừa rồi, bên ni phải tập trung tại một chỗ mới phải, nhưng tại sao lại chia làm ba nơi như vậy, có đúng giới luật hay không? Sa Di ở một chùa, Thích So một chùa và tỳ kheo ở một chùa, như vậy Sa Di, Thích So, thọ giới như vậy có phải là đại giới đàn hay không? Cái đại giới đàn này là mình đặt ra một cái đại giới đàn là giới tử nó nhiều. Nếu mà nói về cái cương giới thì nó không có sai. Biết sao, cương giới ở thành phố này thì kết rồi tới 36 cây số là ngang dọc. Tại vì thành phố này cái thành hội an cư là căn cứ vào trong luật 20 câu lô xá, mình lấy 24 quận huyện để làm cương giới đại giới của cái thành phố. Thành ở trong cái kỳ đại giới đàn này có 8 nơi truyền giới, cả nguyên thủy, cả hệ phái khất sĩ và bắc truyền. Nói về cương giới tập trung nằm trong một cương giới đại giới chứ không có lỗi. Hay đó nên mà nói giới á. Thứ hai nữa đó là cái Sa Di Thích So tỳ kheo, cái cương giới nào đều có kết cương giới đấy để mà tác pháp cái việc của tăng. Thì cái đại giới đàn ta nói là cái giới đàn tăng với ni không ở một chỗ, không cùng một cương giới, thì giáo hậu mới là không thể không có một chùa nào mà chứa được 1,000+ người. Hơn nữa chùa thành phố với chùa nhỏ nhỏ không à, không cách nào. Cái này là đây mới là chia ra tăng ở mỗi nơi vậy, mà mỗi nơi đều có kết cương giới để truyền riêng làm tăng sự. thì cái việc đó là không có. Cái gì mà có phi pháp á, cái này nó đúng luật, nó đúng luật của thành phố, nó không có sai. Cái này không có sai, cái này ta cũng dự bị trước vào trong cái luật hết là. Nếu căn cứ vào cái giới tướng thì cũng không sai. Tại đây một cái cương giới lớn, 36 cây số, rồi mỗi cái nơi như vậy Bình Ni là Thích Xoa kết cương giới riêng tại cái trú xứ đó, trong phạm vi đó để mà làm tăng sự, rồi ta giải. Thì cái này là đúng pháp, nên nhớ cái này đúng pháp chứ không có phi pháp. A Thành Phật không có đi chi tiết trong này. Ví dụ trên đường đi như vậy, giữa hai bộ tăng ni, ví dụ như vậy, chung như vậy, thì cái chợ nào nó muốn thọ giới thì bên ni kiết cương giới bên đường chỗ đó, bên tăng kết cương giới bên đây để mà truyền giới đó. Xong rồi là có giải tán, coi như kết tiểu giới, thì có đó nó cũng không có lỗi. Hết rồi chưa? Ba ngày với Di Đà thì cái truyền thống của mấy thầy ở đây, hồi xưa của Hòa Thượng ở đây là ba ngày với Di Đà tụng kinh Pháp Hoa liên tục một bộ. Đồng thời là hồi trước của Hòa Thượng đây là có phải là mấy thầy buông xả trong ba ngày đó, sống lại trở mình, sống chính lại mình, là buông xả hết, không có bớt những cái duyên, cái cảnh. Đó là cái truyền thống xưa nay của Huệ Nghiêm hồi Hòa Thượng trước ở đây còn sanh tiền, thì Hòa Thượng đưa ra vấn đề sống nội tâm rất là quan trọng. Thì hồi xưa ở đây Hòa Thượng mới giao cho mấy thầy, mỗi thầy là có một cái miếng đất mấy chục thước vậy, trồng rau, trồng cải, trồng gì tánh cách mà hơi thoải mái. Trong lớp 3-4-50 thầy, 3-4 líp rau cải này, trồng sự sinh hoạt á. Thì ba ngày đó Hòa Thượng kêu là để cho nó héo trước kệ, đừng bao giờ tưới, không có ra nhổ cỏ săn sóc, ở trong phòng để mà chăn tâm giữ mình mà thôi, còn ngoại dương ngoại cảnh là bỏ hết. Nó ra lệnh như vậy. Thì bây giờ mà Hòa Thượng Minh Đức bây giờ 85 tuổi á, ông lén 3-4 giờ khuya ông ra xách nước ông tưới. Tại mấy cái liếp cải có thể nó héo á, là thầy thấy cũng nóng ruột á. Thì ở đây để nói là vấn đề mà chủ trương ở đây là mà truyền thống ở đó, giờ ba ngày Di Đà là mấy thầy cái buông xả để tụng pháp qua để mà tu vậy thôi. Thành mấy đó là cũng nghỉ học. Hồi trước là thầy Đại Chân Thanh đi dạy đâu cũng nghỉ hết á, ba ngày đó là ở nhà hết, có đóng cửa là không có dạy, không có ra khỏi cổng. Trong chúng có gì hỏi thêm đó liên quan, nhớ nhà có thầy nào khá khá giờ là xuyên chút á, viết những cái bài đó gỡ lên mạng, rồi mình để là tiếng nói của lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm, chứng tỏ mình cũng là biết chuyện chứ không phải là không biết chuyện. Họ nói bậy mình cũng biết sửa được vậy. Thành ra thầy thấy những cái bài này rất là tai hại đối với giới luật Phật giáo. Nếu như vậy thì những vị mà phạm Ba La Di đó họ sám hối được không ngại gì. Cái này là cái trật ở trong luật tạng, cực lực phản đối về cái vấn đề này, lên án những người mà hiểu lầm vậy, viết những cái bài này rất là tai hại cho vấn đề Phật giáo Việt Nam đi, hay là cả thế giới ta coi những cái này là nó trật luật cho nó. Mà trật cái điểm nhỏ thì mình không nói gì, những cái giá giới có thể mình di du được tùy theo cái hoàn cảnh, theo mỗi xã hội. Còn cái này không thể được, nhất định là trong luật không có một cái quản luật nào mà có cái vấn đề mà mở rộng cái này, không có nha, không có. Đây chúng nhớ cái vấn đề đó. Giá giới thì có thể là di du cách này cách khác theo cái địa phương, theo cái thời đại được. Còn cái Ba La Di thì nhất không có một ai mà cái dám mà mở khai cái này về cái vấn đề mà tự theo cái ý riêng của mình, không có. Tôi nhớ tăng tàng ta cũng không cho phép nữa, nhớ ta không có cho phép. Rồi ba vật đề trở về sau tùy theo đó là mỗi địa phương thì mình muốn di du như thế nào đó, tại vì đó thuộc về cái giá giới nó nhiều hơn, cái nhẹ hơn. Còn đây là cái tánh giới như vậy, hơn nữa là Ba La Di là đoạn đầu, không cách nào mà cứu được. Thành mình không ai dám mở mà đấy. Thành là khi mà một vị tỳ kheo nào mà nó lỡ phạm rồi xin sám hối mà cái thầy đó mà cho sám hối, thì cái đó là cái góp phần phá hoại cái như là Phật pháp rất là nặng, rất lớn, tội rất lớn nha. Thứ hai nữa, Đức Phật có nói nếu mà mình học luật không tới, không có rành, mà một người đến sám hối của mình mà mình là cho chỉ sám hối mà không có đúng pháp, thì cái người kia không có hết tội. Cái người mà chỉ sai đó phải lãnh những cái quả báo rất nặng. người kia không có hết tội rồi, mà còn mình chỉ sai vậy, mình lãnh cái quả báo lớn lắm, chứ không phải nó nhẹ nhàng. Thành cái đó cái mà rất cẩn thận, nên mình học luật thì học cho đến nơi đến chốn, phán quyết cho nó rõ ràng, chứ không có thể mà nó coi nó di du hay là mình mê mờ. Cái người mà trả lời đây là họ có lấy theo cái ý riêng của mình, mà ghép của Hòa Thượng Thiền Sư Di Lực vô trong này, cái đó là cái tội. Thầy nghĩ rằng là cái Hòa Thượng Di Lực này không phải dốt kiểu này, nhớ không thể là nó là lấy luật mà căn cứ vào trong thiền, không có. Rồi họ ghép vào trong đó, họ để như vậy mà thôi, chứ chắc chắn là Hòa Thượng Di Lực không có làm ba việc này, thầy không bao giờ. Đó là để nói lên cái mà trả lời bằng cách nào nó vô trách nhiệm hoặc giả là rất tai hại cho Phật pháp. Hay chúng ta nên rất cẩn thận học thì học đến nơi đến chốn, trả lời cho đường hoàng, nhất là trên mạng là cả cái thế giới ta đều coi được. Đó là vấn đề mà giới luật nữa, mà cũng nói đầu tiên đó là giới luật là mạng mạch Phật pháp, giới luật còn Phật pháp còn đủ thứ như vậy mà làm có cách mà sai. Mình làm cái gì nói gì cũng phải căn cứ vào trong luật tạng, nhất định phải không rời luật tạng. Cái người mà giới luật á, còn cái người mà tu thiền cái gì cũng không rời kinh điển Đức Phật nói. Mình đem cái ý của mình này kia nọ riêng của mình đó, nó trật nếu không phải cái ý của Phật. Thành những người tu thiền phải căn cứ vào trong kinh luật đàng hoàng, như Hòa Thượng Trúc Lâm nữa, Hòa Thượng Tự không rời kinh. Đại chúng nhớ nha, không rời kinh. Dạy chúng hay là trên cái đường tu của mình không rời kinh, không rời cái ý của các vị tổ để lại. Rồi mình chế biến ra bây giờ đó là cái điều đó là mình nó sai đi. Mình hiểu một chứ ma nó hiểu tới 10 lần, trong đó nó dẫn mình đi sai. Thầy cái rất cẩn thận về cái phương diện mà vấn đề mà truyền bá. Hơn nữa là chúng ta là chuyên vấn đề mà nghiên cứu luật tạng, mà chúng ta không lên tiếng ba cái này là thiếu trách nhiệm rất nhiều đối với Phật pháp. Là phải lên tiếng, mà mình lên tiếng phải trúng kinh luật, nói đâu phải dẫn kinh luật ra đàng hoàng, chứ không thể mình nói theo cái ý mình là vu vơ nó, người ta bác bỏ đi. Dẫn luật ra thì Phật nói vậy, đố ai mà dám nói Đức Phật nói luật nó trật không có. Nhớ, đâu có nói ngoài luật được. Nó thà nói vậy nói, mình nói là căn cứ vào trong luật, không ai dám cãi. Cãi luật đâu còn gì một vị tỳ kheo nữa, một vị tăng đoàn nữa. Lấy giới luật làm thầy, Đức Phật đó quyền ký lại lấy giới luật làm thầy. Thì không có thể là ngoài sống giới luật được. Nó mình có một cái sức mạnh như vậy, Đức Phật đó quyền ký lại. Trong kinh Di Giáo lấy giới luật làm thầy, dầu cho ta không có ở đời, nhưng giới luật làm thầy coi như ta còn ở đời như vậy. Cho nên nếu mà Đức Phật là nó ở đời thì cũng ngoài giới luật cũng Phật cũng còn làm gì thêm nữa. Nó thành nó rõ là cái đó là chúng nên cẩn thận. Nói nhất là những gì mà lên trên mạng liên quan đến giới luật là chúng ta phải rất cẩn thận, chứ đừng đem cái ý riêng của mình rồi vô trong đó mình nói sai đi. Mình thấy cái vị tác giả mà trả lời đây hoàn toàn nó sai hết á. 20 vị tỳ kheo đâu đó, rồi là nửa tiếng đồng hồ ra đó, ai Đức Phật đâu có nói ba cái việc đó. Rồi hầu hạ 20 vị tỳ kheo, rồi vị tỳ kheo đồng ý như vậy trong nửa tháng thì cho sám hối hết tội, kiểu đó nó có. Không có luật nào đề cập mấy vấn đề đó mà dám nói như vậy thì mình thấy hoàn toàn là bịa đặt ra, rất là tai hại căn cứ vào nó. Thì cái đó là cái mà mình không thể chấp nhận được những cái trả lời bằng cách này. Là có ai hỏi gì nữa không? Thôi nghỉ ha, cũng hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận Oh.